Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate paragate parasamgate bodhiswa. Gate gate paragate parasamgate bodhiswa. Gate gate paragate parasamgate bodhiswa. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, qua tới phẩm thứ 21 của Thầy Bảo Trao Truyền, tức là trang 639. Thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám giải thoát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của tám giải thoát, hoặc tịnh bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, rốt ráo còn chẳng bắt được tánh chẳng có, cũng là tánh chẳng có. Huống là có cái danh tịnh bất tịnh của tám giải thoát và cái danh tịnh bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám giải thoát là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là Đại Bồ Tát? Tức là quý ngài thấy cái này là mình học để mình tu. Ngày xưa Phật dạy chẳng hạn như là tám giải thoát thì quý ngài đã nhớ rồi, tám giải thoát tức là bát giải thoát, phải không? Bát giải thoát tức là những cái phương pháp thiền định để mình giải thoát được cho mình, tức là giải thoát tức là mình tới Niết Bàn, là Niết Bàn quý ngài nhớ rồi. Tức là đầu tiên đó, cái giải thoát thứ nhất đó, tức là cái sơ thiền, cái thứ hai là cái nhị thiền, cái thứ ba là cái tam thiền tứ thiền chung với nhau thì gọi là tịnh giải thoát, cái thứ tư là không giải thoát, cái thứ năm là xứ giải thoát. Thì những cái đó là thuộc cái định, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi tới vô sở hữu xứ, rồi tới phi tưởng phi tưởng xứ, cuối cùng là cái diệt tận định xứ. Thì diệt tận định giải thoát là cái thứ tám, là cái cuối cùng. Thì quý ngài nhớ là ngày xưa mình học thì Phật cũng dạy như vậy, Phật dạy tất cả những cái định xứ đệ như vậy, tức là xứ lớp như vậy, là từ dưới mình đi lên, mình giải thoát được lên tới phi tưởng phi tưởng xứ, tức là hay lắm rồi, phải không? Cứ ngày nhớ là Phật dạy rồi, ngày xưa Nhô Mô A La La là ông thầy của Đức Phật đó, đã dạy được lên cái đó rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là cái lên cái phi tưởng phi tưởng xứ cũng không tốt, cũng không hay nữa, cũng chưa phải là giải thoát. Thì nhớ ngày không theo ông, tức là trong này đó Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, tất cả những phương pháp tu như vậy, tất cả những phương pháp giải thoát như vậy, tất cả những thành tựu như vậy, tức là ông nói ông tu được tới đây, tới giai đoạn này, tới giai đoạn kia, tới đạt được cái này được này được nọ, làm được hết, nó không phải thua gì hết. Cái đó tức là chỉ là cái phương tiện cho quý ngài thôi. Quý ngài nhớ, những đứa con có trình bày với quý ngài rồi, tức là quý ngài khi mà quý ngài tu tâm á, thì cái lúc mà quý ngài tu nó chuyển cái tâm quý vị thôi, nó an định cái tâm của quý ngài thôi, buông cái rủi mõ ra, buông cái sâu chuỗi ra một cái rồi hiện cái này ngài tu lao. Thành ra không thể dựa vào cái đó mà nói mình tu được. Quý ngài thấy không? Tức là ở đây tất cả những thành tựu những gì á, Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề cũng đều nói tất cả cái đó không chẳng có ăn thua gì, chẳng có giá trị gì. Vì mình cho nó là có giá trị thì mình cho thôi. Quý ngài thấy thì ra ở đời nó không có hiểu, những người mà người ta không hiểu được cái không, không hiểu được cái mà không có tánh là người ta sẽ làm sai hết, mà làm những cái trò nó dị hợm. Quý ngài, quý ngài có thể tưởng tượng thôi, bây giờ con không nói, quý ngài biết là cả trăm cả ngàn ông á chết rồi, thiêu đi để làm chi, để mà đốt hết, không còn một cái gì còn lại gì, phải không? Nó còn lại là miếng cho thôi, miếng cho thì cũng đổ đi thôi. Nó bây giờ mình có đòi cho ấy, thì nhà đòn á nó cũng hốt cho mấy muỗng nó bỏ trong cái bình này thôi, chứ sự thật là đốt cả đống ở trong cái cho, rồi cho cái hòm này cái gì nó rớt xuống chẳng phải xác của người. mà thì mình đòi thì nó hốt cho mình, hốt mình về thôi đem giải xuống sông hay là nó đi chứ không, đem về nhập tháp. Nhập tháp tức là xây cái mái cho nó bự, xong rồi nhét bỏ cái hộp trò nó vào trong, nói cái này là nhập tháp cho thầy, cho hòa thượng này, cho hòa thượng kia. Nó đã khiêu rồi, đã xem nó là không có gì rồi thì thôi quăng nó đi, là còn nhập tháp. Xong rồi mỗi năm cúng dỗ cho đàng hoàng nữa, làm lễ lớn lắm, tiểu tường đại tường còn hơn là ngày dỗ của người đời. Thế ra cái ngày thấy nó làm trò nó dị hợm, nó không có giống cái gì hết. Mình bảo là mình thấy nó không, mình tu nó cũng không, rốt cuộc chẳng không gì hết. Nó có 100%. Nhỏ thì mình kêu bằng đại đức, lớn thì mình kêu thượng tọa, mà lớn hơn nữa thì kêu bằng hòa thượng. Kêu bằng hòa thượng mà mình nói là mình kêu bằng đại đức một cái là không được. Không thật chứ quý ngài, hôm trước ở đây này chứ đâu, ở chính ngay chùa Hải Đức, ở ngay chính điện chỗ quý ngài đang ngồi này. Hôm đó là ngày pháp chủ tới đây để mà chứng minh bắt con trai ấy. Thì ông có đem theo có một mấy ông cư sĩ ở đâu đó. Ở đâu chắc ông cũng tu cao dữ, ông chở ông pháp chủ tới đây. Rồi với con tác bạch, con tác bạch thì ông cũng tác bạch kính bạch đại đức tăng. Thế ông quỳ bên cạnh hòa thượng, trời ơi, ông nói làm cho con không biết nữa, ông này là hòa thượng, tại vì con nói chữ đại đức tăng là không được ạ, phải hòa thượng tăng. Là sao con chịu thua ông rồi. Con nói đúng ra mà ở ngoài chùa chắc con đấm cho ông cái bộ mặt này, hiểu không? Con đâu phải thằng nguyên nó hiện lành lúc đó đâu, nhưng mà ở trong chùa mình thì thôi mình cũng nhấn thinh. Nhưng mà quý ngài thấy rõ không, nó làm những trò dị hợm như vậy, tức là hòa thượng mà kêu bằng đại đức là không được. Mà trong khi người ta đã nói đại đức tăng, tức là tất cả những ông tăng đó quý đại đức venerable, ông là hòa thượng, ông là cái gì mặc lòng thì nó cũng nằm ở trong cái đại đức tăng đấy, mà không chịu à. Tức là ông đó phải gọi ông là hòa thượng rồi. Thành ra rốt cục quý ngài thấy ở xem ba kinh tàu, trời ơi, họ diễu hay là họ không biết, có nghĩ chắc cũng chẳng phải họ diễu đâu, họ làm thôi. Thì mấy ông đòi hòa thượng thôi, ông sa di nhỏ nhỏ tức tiểu hòa, tiểu hòa thượng. Quý ngài có nghe nói được gì phải không? Chắc có, thì coi ba kinh tàu sư nào cũng là hòa thượng tốt, thứ tiểu thì gọi là tiểu hòa thượng xong. Thì nó không có ai phiền hết à, nhưng mà quý ngài thấy rõ, tức là người ta chấp vào cái đó, người ta thấy. Thành ra nó học, phải học cái trí tuệ bát nhã là như vậy, phải thấy được cái trí tuệ bát nhã, cái tánh không của ông Tu Bồ Đề dạy là như vậy. Nếu mà mình còn thấy nó có, còn thấy nó thật thì tức là mình học, mà càng thấy nó thật nhiều thì mình càng làm cho nó khó khăn trong ngoài đời. Mình ở ngoài đời mình đã thấy khó rồi, chứ cuối cùng vào chùa và chùa thì quý ngài thấy rõ, nhìn cái mấy cái hình trục nó biết liền. Hòa thượng đi trước, thượng tọa đi sau, phải không? Rồi tới đại đức đi sau nữa, rồi tới Mexico, rồi mấy thằng phật tử cư sĩ thì đi sau lúc xúc chạy à. Quý ngài thấy rõ, thấy chẳng lẽ vui mà không thấy. Tại sao quý ngài nói cậu này nhỏ tuổi hơn tôi đi xuống tiếng sau đấy, tôi đứng trước không? Chắc không được, chắc là con gồng muốn quát vậy. Hòa thượng thôi quý ngài, thì bây giờ quý ngài thấy rõ ở đây, tức là ông Tu Bồ Đề ông nhắc nhở lại cho ông trả lời Đức Phật như vậy là vì cái tánh nó chẳng có. Con thấy vì cái tánh nó chẳng có, thành ra bây giờ ngài có đắc cái này đắc cái kia, bây giờ mình có tới quy tưởng quy tưởng xứ nó cũng chẳng ăn thua gì hết. Thì hiện nguyên lại quán như nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của tám giải thoát chẳng phải là đại Bồ Tát. Chính cái danh không hoặc bất không của tám thắng xứ, chín định xứ đệ, mười biến xứ chẳng phải là đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của tám giải thoát, hoặc không bất không của tám thắng xứ, chín định xứ đệ, mười biến xứ, rốt ráo còn chẳng thể lắm bắt được vì tánh chẳng có. Tôi cùng với ngài thấy đó cũng là vẫn là một câu trả lời cho tôi, tánh chẳng có. Huống là có cái danh không bất không của tám giải thoát, với cái danh không bất không của tám thắng xứ, chín định xứ đệ, mười biến xứ, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của tám giải thoát là đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của tám thắng xứ, chín định xứ đệ, mười biến xứ là đại Bồ Tát. Thì em cứ ngài thấy rõ, tức là cứ trả lời đúng như vậy thôi. Bởi vì tất cả những cái gì mình thấy như vậy nó cũng là không hết. Hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi, từ cái Big Bang tới thời bây giờ của mình ra là 13 tỷ 800 triệu năm, mình thấy vũ trụ thế giới vậy, thì mình cứ nghĩ là tại vì từ nó từ như thế này nó tới thế kia, cũng giống như trên quả đất của mình ngày xưa là có mấy con khủng long, có mấy cây dương sỉ, có mấy cây gì hết, bây giờ nó mất rồi, rồi những cái lục địa nó trôi qua, nó đụng nhau rồi nó lập thành ra những cái trái đất mới. Tức là ví dụ như bây giờ quý ngài thấy đó, cái dãy Himalaya Sơn chẳng hạn, ta nói là cái đất của Ấn Độ đó chẳng hạn, ngày xưa nó là một cái lục địa nó trôi rồi nó đụng lên trên cái lục địa Âu Châu, thành ra hai cái nó đụng nhau, nó đất nó mới trồi lên, nó thành ra cái dãy Himalaya Sơn. Thành ra dãy Himalaya Sơn là những cái dạng núi mới, tức là mình gọi là núi non, thì người ta gặp như vậy. Thành ra bây giờ quý ngài thấy nó vẫn còn động đất, vẫn còn gì, nhưng mà thật ra sự động đất không phải là tại vì cái núi hay là cái gì ấy, vì thật sự ra quý ngài thấy mình đã biết rõ rồi, tức là cái mặt đất của mình nó chỉ có một lớp mỏng ở trên đó, là nó đặc, tức là nó cứng chắc như vậy thôi, chứ còn ở dưới của nó toàn là lửa không, lửa cháy lỏng, chất lỏng mà nóng, thành ra nó hở ra một cái, nó xì lên được chỗ nào mà nó phục trên liền. Thành ra quý ngài mới thấy nó không có gì vững chắc hết, mình không ở trên một cái gì vững chắc ấy. Mình thấy rất là mong manh, mà nghĩ hoài tại sao mà mình có thể sống như vậy. Quý ngài nhớ rồi gì không, tức là quả đất của mình, cái đường kính của nó là 10.000 cái số, mà cái khoảng không khí mà mình có thể thở được ấy, tối đa là 5 cái số. Nhiều người không lên tới 5 cái số nổi, 5 cái số là phải ôm bình dưỡng khí thở, quá 5 cái số là thôi, không có bình dưỡng khí là chết, bởi vì trên đó không khí nó lỏng quá. Thì cái quý ngài thấy 5 cái số so với 10.000 cái số nó là cái gì? Bây giờ quý ngài thử vẽ thôi mà, 5 phần 10.000, thì quý ngài thấy nó mỏng, ôi là mỏng, nó không có cái gì hết, mình như một con vi trùng, một con kiến trên cái váng sữa đó thôi, nhúc nhích lên xuống một cái là chết liền. Vậy mà quý ngài thấy không, mà cái quả đất của mình ở trong nó là lửa nóng, nó xịt ra chỗ nào một cái là chết, nó nhúc nhích một cái nó thành động đất liền, chết biết bao nhiêu người, mà không thấy cái đó là quan trọng, mà chỉ thấy cái hư danh của mình thôi. Quý ngài, cái hư ảo, tất cả những cái lịch sử này có thật, đất này của tao, trời, cái này là cái danh giới, cái nhà của tao đây, tại sao mình lấn qua tới nửa thước lận, lấn qua nửa thước tao chém. Quý ngài thấy rõ không? Chém chứ, phải không? Quý ngài không tin thì cứ về đọc mấy cái trang lưới Việt Nam kìa, trời ơi, thì tức nó chém nhau, nó giết nhau, nó làm đủ trò chứ, mà nó có xứng đáng không quý ngài? Có đáng để chết vì cái đó không? Mắc cười rồi không? Nhưng mà tại vì họ không thấy sự thật đó. Sự thật là mình cũng thấy chứ, mình cũng thấy nữa luôn quý ngài. Nhưng mà mình nói mình thấy vậy, mà bây giờ đi ra khỏi cổng này, hoặc chưa đi ra khỏi cổng này, bây giờ mình ngồi đó, mà có người nào nó vô, người ta ngồi trước mặt mình, hoặc người ta làm cái gì đó, mình bực bội nghe được, nói cũng còn thấy nó có thật. Thành ra nó khó để mà chứng đắc được cái giác ngộ đó. Tức là để mình thật sự mình giác ngộ được cái đó, giác ngộ được điểm đó là điều rất là khó. Thành Phật nó có gì đó. Nhưng mà bây giờ làm sao mình phải thấy được cái đó. Ngài thấy không, thành ra Đức Phật mới dạy. Sự thật là trong đấy Đức Phật không có dạy. Đức Phật hỏi ngày thị hiện thôi, tức là ngày tu Bồ Đề thôi. Tu Bồ Đề là ông dạy không để nhất là như vậy. Ông giảng trong ta, bởi vì cái phẩm này á, gọi là dạy bảo trang truyền, nó ở trong cái hội thứ nhất. Cái hội này là Đức Phật giảng trên núi Linh Thú. Thì ra quý ngài thấy nữa, quý ngài nhớ gì phải không? Ở trong này nó có nhiều hội, rồi nhiều chỗ giảng khác nhau. Thì giảng nhiều nhất vẫn là trên núi Linh Thú, tức là núi Kỳ Sà Quật đó. Bây giờ quý ngài lên trên đó, người ta vẫn còn cái núi đó, chắc quý ngài biết rồi, chỗ đó là Phật giảng kinh Pháp Hoa đó. Thành ra cái núi đó là núi rất là linh thiêng. Cái địa điểm đó, ở trên đó người ta đi tới, người ta vẫn thấy cái hang động của Đức Phật ngồi tu ngồi trước, rồi hang của Hải An Nam, rồi hang của Hải Xá Lợi Phất. Những cái chỗ đó nó còn, nó chưa, ngày xưa nó có bị động đất, nhưng mà một vài chỗ nó bị sập thôi, mấy cái chỗ đó thì vẫn chưa bị sập. Bây giờ tất cả cái phần này, qua cái phần này vẫn là nói về tại bát giải thoát với lại chín định thứ đệ tam mười biến xứ. Chẳng hạn như qua cái trang 644, hai cái đoạn cuối cùng lại nữa, thì hiện ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh pháp môn giải thoát không chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là đại bồ tát, cổ thọ thì hiện bạch thế tôn, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có cũng là có cái danh pháp môn giải thoát không và cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cái danh này là chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh pháp môn giải thoát không là đại bồ tát, chính cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là đại bồ tát. Thì ngày xưa các ngài đã dùng ba cái này để chế ra cái khẩu tam quan, các quý ngài biết rồi phải không? Không vô tướng vô nguyện, tức là nói là cái cửa giữa là không, cửa bên phải là vô tướng, cửa bên trái là vô nguyện, thì các ông mới nói như vậy thôi. Sự thật là không phải, ngày xưa hoàn toàn nó không có chùa, có ai hiểu đâu, tức là nó không có cái chùa, người ta làm gì cũng có cái cổng tam quan này đâu. Người họ về sau họ chế ra tam quan san san. Bên Nhật thì nó thờ cái đó dữ lắm à. Thì bên Nhật á, đi qua khỏi cổng tam quan á là phải đánh chuông, nó có cái chuông bự nhiều cái chùa, tại vì nó cũng tùy theo cái pháp môn của họ tu. Ví dụ như cái chùa đó mà tu theo chân ngôn thì nó khác, nó không có cái chuông đó. Còn chùa nào mà tu theo cái pháp môn khác thì họ có. Hầu hết là những cái pháp môn đại thừa niệm Phật thì họ có, A Di Đà đó, có cái chùa bự lắm. Rồi họ có sợi dây dài thòng đó. Tới nơi một cái thì không phải là mình cầm mình giật được đâu, giật mình chán thua hết. Phải là đi cả đoàn như vậy, xong mỗi người nắm một phần của cái dây đó, xong cái 1, 2, 3 họ kéo ra một cái rộng ra lại chuông. Hãy mà nó đánh to thì mấy người mừng lắm, khoái, nhưng chẳng biết để làm gì. Nhưng họ ý như vậy thôi, tức là họ có phúc hoặc là kêu dẻo ai đó thì họ, cái đó là ý của họ. Nhưng mà cái cổng tam quan, cái tam quan đó, tức là đối với họ là như vậy, là để nhắc nhở cho họ cái không, cái vô tướng vô nguyện thôi. Chứ nó không phải là cái gì thần bí, là cái gì phải đi cửa này, phải đi cửa kia. Quý vị không? Tại vì xưa đó, thường thường đó, mấy cái nhà quan đó, thì họ có cái cổng, cổng chính là không bao giờ họ mở hết. Thứ nhất là theo phong thủy, quý ngài mà mở cổng chính là gió nó lùa vào một cái thôi là mất hết tiền bạc, mà xui xẻo ma quỷ nó cũng vào. Thì ra cửa chính là không bao giờ họ mở hết. Nếu mà có đi nữa, ví dụ như vào trong nhà đó, hoặc là cái nhà mà người ta không có làm ở phía trong, tại quý ngài nhớ hôm trước con có kể cho quý ngài rồi, thì thường cái nhà của họ đó mở những cái vùng mà đất rộng á, thì nhà nó ở phía trong, rồi ngoài nó là cái cổng, cái tường nó là cái cổng. Chứ còn ví dụ như bây giờ mình ở thành phố thì cái cổng của mình nó ở ngay sát vách luôn rồi, ngay sát mặt đường luôn rồi, hạ mở đi vô luôn. Thì hầu hết nhà trong thành phố như vậy thì nó có cái ngạch cửa, với lại có cái màn cửa, tức là họ che trên, hầu hết là họ có cái màn cửa. Thì cứ ngày mà mở cửa và nó không có thông thống, không bao giờ mà nó để thông thống đi vào ấy, bao giờ nó cũng phải chặn lại như vậy. Ngày xưa quý ngài nhớ là họ sợ những cái gió độc đó, họ gọi là phong là hết mà bệnh hoạn cái gì đó họ gọi là gió độc hết. Giống như quý ngài mà xem phim Tề Thiên, Tề Thiên Đại Thánh mà xem cái phim chưa, xem phim gì phải không, hết mà thấy gió mà nó cuộn lên rồi giờ có con nào tới rồi à, có thằng Chư Bất Giới nó lại đây, lại nhà cao lão nên nó kiếm kiếm chặt công viên gì nó ăn lên à. Thì quý ngài thấy tất cả cái không vô tướng vô nguyện ở đây ấy, chẳng hạn, thì nó chỉ là ba cái cách để tu của ngày xưa. Chứ tất cả cái này thật sự không phải để tu, nhưng mà cái này là cái thành tựu từ lúc mà tám giải thoát cho tới cái tam không này ấy, tức là không vô tướng vô nguyện, đó là những cái thành tựu. Khi mình tu mà mình đạt được cái này đó, thì là tới giai đoạn này. Ngày xưa đó thì Đức Phật giảng như vậy, tức là các ngài tu đi, các ngài sẽ tới cái giai đoạn này, tới giai đoạn này thì người ta thích, người ta tu được tới giai đoạn này. Cũng giống như bây giờ mình bốn định hạn, mình vô sơ thiền thì nó dễ rồi, có nói thật vô nhị thiền cũng dễ lắm, mình ngồi thiền lâu rồi về sau vô nhị thiền dễ lắm, nhưng mà lên tới cao hơn nữa nó khó. Lên tới cao hơn nữa tam thiền thì đỡ lắm, mà tam thiền thấy thích lắm. Thì ra Phật đó mới nói về sau trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là ma nó nhập, ma nó bị ngũ ma thật quý anh, vì con bị rồi nó không biết sướng lắm, mà mình thấy hết, mình vào mình nhìn thấy là sự nhàn kia coi nó sao, dòng xuống thấy thật, thấy thật quý ngài không phải không, thấy nó đang làm gì nữa. Thành ra mình nghĩ mình có phép, mình có gì, nhưng mà sự thật Đức Phật nói rõ rệt cái đó là ma nó làm, chứ không phải là mình có thành tựu gì đâu, đừng có tưởng như vậy. Vì mình tưởng tới lúc đó rồi thì mình sẽ đạt tới những cái điều khác. Thành ra bây giờ quý ngài thấy nó có những cái phép thiển, ông A bảo B, ông Thiên Lôi bảo là sát, thì nó chắc quý ngài biết gì phải không. rồi mình tu một cái rồi mình niệm ba câu chú thì cái mình thấy được cái này, mình thấy được cái kia, mình bói cho người ta biết được cái này, mình đoán cho người ta biết được cái kia, mình thấy mình giỏi quá rồi. Giống như ông Đức này trước ông lỡ mồm ông đi ông nói tập bậy bạ cái chúng khó khóc thì nó kẹt. Có ngày đó ma nó nói, ma nó mách mách nó, cái ngày hiểu điều đó. Thì những quý ngài cẩn thận, tu chúng thành Phật, tu chặt thành ma. Con nói thật, quý ngài bây giờ con thấy rõ rệt này, cái bà tu không đúng, bây giờ bà thành ma, nó nhập trung đồng bà rồi, nó thành cái bướu nó đè lùn bà rồi, mà bà không biết, mà bà cũng không biết được cái chuyện đó. Bà cứ nhất định bà cứ tiếp tục bà tu theo kiểu đó. Con nói không được, nhưng mà thôi, mình cũng không dám nói họ, cái nghiệp họ nặng quá, nó nặng. Bây giờ mình có nói được, nói thật bây giờ là bà chỉ có điều bà đi kiếm bác sĩ tài, bác sĩ những người tài, ông chuyên môn nó mở óc quá, họ ấy ông chữa được cho bà thôi. Chứ còn đừng có ngồi mà đi kiếm một thầy để kiếm một thầy, nó cũng bệnh nữa. Đi kiếm thầy một cái thì gặp tà sư liền, vô đụng một cái tà sư nó tới liền, ngay lập tức, kinh khủng quá nhỉ. Thầy giáo con nói với quý ngài tu hành cẩn thận, tìm minh sư mà học, tà sư chạy xa nó đi. Trời ơi, nó kêu mà ngồi thiền mở luân xa, nó cho ba cái con quỷ nó vô trong đầu gớm, về mà lạnh hết biết nữa. Ông đặt là ma ông mới nói này, tôi không chữa bệnh cho quý ngài đâu, tôi mới đi mà vô trên nick tôi mổ lấy túi mật này. Ông nói thẳng, nếu mà tôi có quyền có phép tôi chữa được bệnh cho tôi đâu có phải đi bác sĩ như vậy. Có ngày hiểu đâu, cái thân xác của mình là tứ đại nó hợp lại thì nó phải theo luật của tứ đại, tức là nó do cái tứ đại nó hợp lại thôi thì nó phải theo luật của tứ đại. Cũng như con có cái thân của mình đừng có ngồi mình nghĩ bây giờ tôi ngồi thiền như vậy tôi khỏi cần ăn, tôi ngồi ngáp ngáp như ăn hương uống hoa trên đi hồng đất rồi còn lâu, đối bụng té xỉu tay chân nó teo hết, bắp thịt này kia nó teo nhúc nhích giờ chân rồi tay lên còn nổi chứ đừng có ngồi nói. Thế giờ không ăn thử coi, phải không? Bây giờ cái ngày thử làm đấy, tôi biết không, nó có teo không biết, mà hỏi Đức tại sao giờ ông uống teo lại vậy, nhưng mà bây giờ ăn được rồi nó khỏe hơn, không ăn thì nó chết. Mà nó tại sao ông tu mà còn ăn, sự tu thì tu, ăn thì ăn. Mình có cái thây, mình có cái xác thì cái xác nó đòi ăn, tới giờ đi cầu mà không đi cầu được thì nó hiểm quần lắm, xin lỗi. Thì sự thật nó là như vậy. Với ngày già rồi, với ngày biết không chịu nổi đâu. Mà hỏi mấy bà thì hỏi tới giờ đi nhìn tè không được, nó ướt quần nó đến. Thì nó vậy, cái thân xác nó phải chịu cái luật của thân xác. Thành ra quý ngài thấy rõ rồi đấy, mình giữ cái thân xác của mình theo kiểu đó, còn mình tu là mình đổi tâm của mình. Còn nhắc lại quý ngài, có ba cái tu thôi, phải biết tu tâm, tu phước và tu tuệ. Tu tâm tức là mình làm đủ mọi cách, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, bái sám, tham thiền, niệm chú, tất cả những cái đó nó đều là tu tâm đấy. Tu tâm là gì? Mình nói tu tức là chuyển, thật ra cái tâm chẳng chuyển gì hết, nó có chuyển gì hết. Con thấy rõ nè, tu cách mấy nữa, mới đầu thì niệm Phật là sinh thực lạc, niệm mấy ngày, niệm mấy chuỗi, sau rồi lấy cái máy đeo cổ nữa rồi mà niệm, đủ thứ. Rốt cuộc nó có niệm được gì đâu, nó không có yên, nó không có chuyển được cái gì hết trơn. Đi đâu rồi cũng làm thầy đời người ta, người ta thấy mặt người ta ghét rồi, người ta muốn né rồi, phải không? Tôi nói thật đây là biết nè, nhưng mà cái đó thật ra là để tu tâm, tức là để an định cái tâm, để định cái tâm mình lại thôi. Cái tâm mình, Đức Phật nói là tâm viên ý mã, tức là tâm nó như con khỉ á, ý của mình nó như con ngựa vậy, nó cũng chạy lăn xăng, nó không chịu ở yên chỗ. Thành ra hôm trước con trình bày với quý ngài về cái tâm thuần duyên, quý ngài thấy không? Cái tâm mình nó không có yên, tâm mình hạ ra một cái nó chạy mất đi chỗ nào mất tiêu, tưởng nó lôi mình theo. Thành ra mình mới thuần duyên là vậy, rồi nó xách cổ mình theo, nó quái đản. Đúng là mình phải làm chủ cái tâm mình, gì mình tu, nhưng mà mình đâu muốn là mình làm chủ tâm mình đâu, tâm nó làm chủ mình không, nó làm chủ mình mà nó còn đi rồi bệnh bà lăng xăng. Thành ra quý ngài mới thấy tâm viên ý mã nó chạy đi từ hôm hết. Bây giờ khi mình tu, mình niệm Phật này, mình trì chú này, mình tụng kinh này, mình bái sám này, mình ngồi thiền này, nói bây giờ tôi lạy Phật mấy trăm lạy gì, là lúc đó mình an định cái tâm của mình, tức là quý ngài an định cái tâm của quý ngài, để giữ cái tâm cứ ngày nó nằm ở chỗ đó, nó không có chạy ở chỗ khác, thế thôi. Khi mà lệnh Phật xong rồi niệm Phật xong rồi, trì chú xong rồi, tụng kinh xong rồi là nó bật trở lại như cũ. Tức là cái tâm nó lại bật nó trở lại như cũ thôi. Cứ ngày thấy không? Thành ra tu tâm như vậy, cái người ta thấy như vậy, người ta nghĩ hoài, chẳng biết tại sao Phật dạy người tu mà sao tu tu hoài mà nó chẳng nghĩ ra gì. Thì lý do như vậy, nhưng mà người ta không biết. Nhưng người ta cứ nghĩ là tại tôi tu chưa tới, tại tôi niệm Phật mới có một sâu thôi, bây giờ tôi niệm mới sâu đi. Thì dĩ nhiên bây giờ thay vì một tiếng đồng hồ thì cứ ngày ngồi hai ba tiếng đồng hồ thì nó lâu hơn thì phải không? Thì cái tâm nó an định lâu hơn, đúng. Bây giờ thay vì tôi ngồi thiền có 10 phút đồng hồ thì bây giờ tôi ngồi một tiếng đồng hồ đi, thì cái bụng tôi bắt đầu nó yên chưa chắc à, bởi vì trong đầu tôi nó cứ lăng xăng. Nếu mà lúc mà tôi ngồi thiền được mà tôi không có quán cái gì, hoặc là tôi quán sổ tất thôi, chứ là tôi cứ đến số 1, 2, 1, 2 được, đến được đây thì là tốt. Còn không một cái là bắt đầu lăng xăng, trời, xong giờ ngồi này gì kiểu này làm cái gì ha, xong rồi. Thế nên nó không có định được cái tâm, cứ ngày thấy không? Mà nếu mà mình cố mình định được như vậy thì tới lúc mà ngưng thì nó cũng xong trở lại thôi. Thành ra mình chỉ tu tâm không thì nó chỉ tới đó thôi, chẳng có thua gì hết. Thành ra ngày xưa mà quý ngài nhớ cái ngày Thế Thân mà ngày đi tu là ngồi trong cái hốc đá 15 năm ngày đi ra. Sao mà tôi tu 15 năm chẳng thấy cái gì hết, thôi đi về đi rồi chẳng thấy gì. Bây giờ mình đứng ở cái hốc đá này, bây giờ mình bay xuống dưới kia, bay xuống nổi không? Mình nhảy xuống cái là vỡ sọ chết quẹo mình. Bao nhiêu mà mình bay ngày thôi đi về tu làm khỉ nó cộng. Cái ngày nhớ chuyện ngày rồi gì không, ngày mới đi tu ra ngoài thì thấy cái người đó, người ta ngồi người ta mài miếng sắt để người ta làm kim. Ngày mới nói người ta ngồi người ta mài miếng sắt để làm kim còn được, huống hồ là mình. Tại sao mà mình như vậy, mình nói là mình tu mà mình bỏ thì ngày mới lộn trở lại. Cái ngày nhớ rồi gì phải không? Thì cứ ngồi mình giữ cái đó thôi. Nhưng mà thật sự ra là nếu mà chỉ tu tâm không thì cái lúc nào mình tu thì nó chuyển được cái tâm mình thôi, tức là nó định được cái tâm mình thôi. Hết tu thì nó không được. Thành ra bây giờ phải làm sao? Phải tu phúc, phải tu tuệ, tức là mình phải tu đại thừa, phải phát bồ đề tâm. Tất cả quý ngài mà tu tiểu thừa không á, nó hỏng là bởi vì chỗ đó người ta không biết cái đó, người ta cứ cố tu thêm thôi, tu thêm để thành cái này, người ta sẽ được cái này, sẽ được quả Tu Đà Hoàn, sẽ được quả Tư Đà Hàm, sẽ được quả A Na Hàm, sẽ được tới quả A La Hán nhỉ. Là họ cứ nghĩ là họ cứ lên được cái đó. Nhưng mà quý ngài thấy rõ họ lên tới cách nào thì vậy, cũng giống như ông sư Thái Lan mà còn mới kể quý ngài, ông lên đụng cái là ông hành động cô đồ, ông đánh ra liền. Bởi vì là sao? Bởi vì người ta trọng vọng mấy ông quá, đưa cho ông các chức vụ như vậy, thành ra họ hỏng. Họ nghĩ là họ thành đạt cái gì, họ hỏng. Mà mình cũng vậy, mình nghĩ mình thành đạt cái gì là mình hỏng liền. Trong khi thấy mình giỏi, cả trăm người ta giỏi hơn mình nữa chứ, tại sao mình thấy cái đâu cái ngày? Thì ra mình phải thấy cái đó, ráng tu là như vậy. Nhưng mà cái tu tâm như vậy không đủ, thành ra phải tu phúc tu tuệ. Tu phúc là để chi? Tu phúc là để cho tất cả những quỷ thần, tất cả những chúng sinh khác giúp đỡ cho mình, chỉ cho mình cái ông thầy đúng, chỉ cho mình cái đường đi đúng, giúp cho mình tránh khỏi những cái loại tà sư ngoại đạo. Cứ ngày không có phúc là thâu chết. Mà cứ ngày thấy rõ không? Con mới kể với cứ ngày đó, cái bà đó, bây giờ bà đi bà mời thầy bột một cái chúng ngay cái ông thầy cả chuẩn liền. Mà tại sao lại đi mời mấy ông đó cứ ngày? Nó chúng trời ơi khổ lắm. Thành ra cứ ngày mà vô phúc mà đừng học, vô phúc là thôi chịu chết này. Vô phúc thấy rõ rệt, chẳng có ai suối bẩy hết, tự bà đi làm thôi. Cứ ngày thấy không? Mà tự mình làm là tại vì mình không có phúc, mình không có làm phúc cho ai hết. Mà làm phúc là cái gì? Đơn giản thôi là làm cho chúng sinh, không làm vì mình. Mình đi làm thì mình kiếm tiền, mình kiếm danh, mình kiếm lợi, tức là mình làm vì mình hoàn toàn, vô phúc. Con nói thẳng quý ngài đó, quý ngài có bạc triệu, quý ngài có gì đó, con quý ngài nó là lưu manh, nó đi ăn cướp giết người thường, chuyện đó ai cũng biết hết, vô phúc. Quý ngài phải tu phúc. Quý ngài thấy rõ không? Tu phúc nó đơn giản, nó không có gì khó ấy. Rất đơn giản thôi. Cứ ngày đi, cứ ngày thấy cái gì, thấy quét, dọn, xong. Chuyện của người ta mình làm, xong. Đừng có mình lỗi phải gì ai hết, lỗi là tôi nhận, xong. Thì cái đó là tu phúc. Mà quý ngài làm như vậy, không những quý ngài mà quỷ thần, thiên long bát bộ ai cũng thấy hết. Quý ngài thấy tại sao mình cứ phải giữ mình cứ cúng mâm sơn thí thực rồi vậy? Con thấy các ngài đây không cúng, các ngài vô phúc. Xin lỗi, vô phúc á, mai mốt sẽ làm quỷ đói. Phải cúng mâm sơn thí thực, chùa là phải cúng, bởi vì người ta không có chỗ nào người ta đi kiếm ăn hết. Quý ngài chết rồi đói đã họng rồi, đi ngoài kiếm ăn không có, con cái mà còn lâu nó mới cúng á, nó xin lỗi. Bây giờ quý ngài thử về hỏi đứa con coi, có đứa nào mình cúng dỗ không? Nó không cúng, mai mốt quý ngài thành quỷ đói hết. Quý ngài thành quỷ đói, quý ngài đi kiếm ăn dọc đường á, đừng có nói con tao bác sĩ kỹ sư gì, quý kỹ sư bác sĩ, nó đi đánh tennis, nó đi chơi, nó mà thèm cúng cho ông cái gì, nó quăng cho ông củ khoai mì, nó còn quăng như bị nó, xin lỗi. Thành ra nó phải lại chùa để nó kiếm, mà chùa mà có cúng mông sơn nó thì còn đỡ, còn không cúng mông sơn thôi đói. Mà bây giờ thiếu gì chùa đâu có cúng gì, mấy sư mới bây giờ là chỉ văn nghệ cái gì thôi, không có cúng mông sơn. Mà không cúng mông sơn không khí thực cho người ta thì mấy chùa nó vô phúc. Bây giờ bị kiện, bị thưa, bị mất tiền đủ thứ, con này mới đọc nữa. Một cái chùa bên Louisiana bị thưa kiện ra thiếu tầm 150.000 đô nữa. Đi cất chùa mướn là bây giờ không có tiền trả đủ thứ hết quý ngài. Thành ra quý ngài cẩn thận tất cả những chuyện này, phải làm phúc. Tu phúc là như vậy, tu phúc không phải vì tu mình có tiền, cần tiền hay cái gì hết, nhưng mà làm lợi cho chúng sinh, quên bớt cái ngã mình đi. Mình lo cho chúng sinh thì chúng sinh nó lo cho mình thôi. Con nói thật quý ngài, có những cái mà mình không thể giải thích được quý ngài. Giống như con bây giờ, con kể chuyện quý ngài, chuyện những xưa rồi, chuyện hồi năm 75, ngày 29 tháng 4 năm 1975. Lúc ấy con ở dưới Cần Thơ, con chạy đi Sài Gòn. Thì lúc con chạy lên Sài Gòn thì cái đoạn đường mà đi từ Mỹ Tho trở lên nó là bị cắt. Nói là bị mấy ông ra này, nó xe cộ nó cấm chạy. Thì lúc mà con chạy xe lam đi, xe lam lên trên đó, tới đó ngồi đó thì họ nói không được đi xuống. Thì mình xuống mình đi bộ thôi. Đi bộ thì nhưng con thấy có một ông già, ông ở trong phía trong đường đó, ông chạy ra. Con là con, đừng có đi phía đó, chạy qua phía đây. Tại sao mình thấy ai người ta cũng chạy theo phía đó hết trơn mà mình thấy ông này thế là xong rồi. Thôi nghe lời ông, cái chạy theo anh đó, chạy phát mình cái tho lên. Còn một hồi mình chạy nghe thấy bên kia nổ ồm ồm ồm, mình cũng biết, mình cũng đâu có chạy lại nó, mình coi chi. Thành ra quý ngài thấy có nhiều cái mình không thể tưởng tượng được. Có thể mình làm đời này, có thể mình làm đời trước, đời sau. Có thể là ông bà cha mẹ mình cúng kiến cho mình, được cầu hồi hướng phước cho mình không biết. Nhưng mà quý ngài phải tu phúc. Con nói thật quý ngài, quý ngài thấy không, bố mẹ chẳng ra cái gì hết, đi làm cu ly hết tiền. Con bây giờ qua Mỹ xong lên là vô mấy trường đại học lớn học, nó học đàng hoàng. Còn bây giờ con ông cháu cha cũng đi làm nhiều tiền lắm, trời ơi, bây giờ nó vô nó làm neo với tôi nhiều tiền. Tiền bạc cái gì quý ngài, rồi đi đâu, nó không ra một cái gì hết, nó không nên một cái gì hết. Cứ ngài thấy, thành ra chịu khó suy nghĩ trở lại những chuyện đó, phải tu phúc, và cuối cùng là tu có tuệ. Thật ra cái tu huệ đó là cái quan trọng nhất, bởi vì không có trí tuệ là không giải thoát được. Mà tu tuệ tức là gì? Tức là nghe lời Phật dạy, có thế thôi, dễ quá. Tu tuệ tức là đọc kinh Phật. Nếu mình nói chuyện ngày xưa thì khó thật, công nhận với ngài, vì ngày xưa kiếm được một quyển kinh là khó. Trần Lai quay cổ chứ không phải đùa, cái gì phải tiền hết. Nhưng mà bây giờ thế giới bây giờ nó dễ rồi, cứ ngày lên internet cứ ngày kiếm thôi. Cứ ngày kiếm tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có, tiếng Tàu cũng có, tiếng gì cũng có, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì nó cũng có hết. Mà nó đầy nhóc lên chứ, đọc không hết, thích đọc cái gì đọc cái đó. Miễn là ông Phật dạy thì đọc, thì nghe là đúng. Bởi vì ông Phật cũng chỉ đường cho mình, tại sao mình không nghe, mà mình đã đi nghe toàn kiếm với ông thầy này, bà sư cô kia. Kiếm ở cái con nhỏ này nó 5 tuổi mà nó thuyết pháp hay lắm, con chó kia nó biết ca nữa, coi mấy cái đó làm gì với ngài. Sự thật mà họ thích những cái chuyện đó với ngài. Bây giờ thử mà mình con phỏ qua một cái video mà con chó nó biết nói tiếng người mà hỏi ủa mà coi thôi, mấy chuyện đó là một chuyện tào lao, nhưng mà họ vẫn thích những chuyện đó. Thành ra quý ngài phải tu tuệ, phải tu tuệ tức là đọc kinh Phật. Bây giờ quý ngài ví dụ như tụng A Di Đà, tụng gì thôi cũng được đấy. Nhưng mà nếu mà quý ngài có phương tiện đọc thêm những kinh khác, mà nhất là quý ngài ở đây rồi phải đọc kinh Đại Thừa, bớt mấy kinh Tiểu Thừa này. Vì kinh Tiểu Thừa là họ dạy giải thoát cho họ, mà nó tăng trưởng cái ngã ái. Khi mà nó càng tăng trưởng cái ngã ái ra thì quý ngài sẽ càng khổ. mà cứ ngài cũng thấy nó vuốt ve cái tự ngã của cái ngài, nó giống như những thứ tôn giáo thần quyền khác, những thứ tôn giáo thần quyền khác là nó tăng trưởng cái ngã ái của cái ngài. Sở dĩ tại sao mình nói ngoại đạo là như vậy, bởi vì họ tìm những cái sự đó thôi, họ lại họ vuốt ve cái ngài, họ nói cái ngài này tốt, nghĩ thế này là giỏi, thì ra nó học cái ngài phải tu nhớ như vậy, tu tâm, tu phúc, tu tuệ. Bây giờ quý ngài lớn tuổi hết rồi, già sắp chết hết trơn mà không tu nữa thôi. Con nói thật, bây giờ chỉ nhìn trong cái áp cao mình coi, trong cái nhà băng mình có được nhiêu, phải không? Quý ngài không đi làm ngày xưa thì bây giờ thôi nhờ nhà nước thôi, nhờ nhà nước Mỹ thì thôi nó cũng đỡ đi. Tại mình thấy mấy người kia, nhất là Yvonne người kia nó vô đây nhiều, nó khỏe rồi, theo bấm bánh lái của nó. Giống như mấy ông HO thì nhờ ôm theo mấy con lai qua Mỹ thôi. Thì thấy việc cái gì cũng này, mình nhiều khi hỏi cái gì lắm. Họ nói tao HO thì họ nói HO là Human Interaction. Nhờ những cái đứa con lai nó cho vào Mỹ, thành ra nó mới nhận mấy ông của Mỹ. Chứ ngày xưa ông Kerry, ông Biden là ông nhất định không cho một thằng Việt Nam nào vào Mỹ hết. Giá luật rõ ràng cái này, không nhận mấy thằng Việt Nam vào. Cái đó nó còn trong lịch sử hết, còn ghi lại hết. Thành ra quý ngài thấy không? Thành ra mấy ông mà gọi là HO bây giờ nhờ đi qua là nhờ mấy người con lai ấy. Nó không cho con lai qua thì không bán mấy lái được. Ông mắc kiền mà ông không có móc mấy ông vào theo nữa là không có được. Chỉ có thế thôi. Chứ đâu phải là gì, nó cần mấy ông hay là gì. Nó không muốn mấy người nó vào. Rõ rệt quý ngài thấy. Thì cái chính trị của nó khác. Cái chính trị của nó thôi bây giờ mình nói. Mình nói đụng chạm người ta tùm lum hết. Nhưng mà sự thật cái chính trị thì mình phải khôn. Mình đừng có tưởng là nó tự giấy với mình, chẳng nó chẳng tự giấy mình đâu, nó tự giấy với chính nó thôi, nó lợi dụng để nó làm con cờ thế thôi. Thì ra bây giờ quý ngài thấy ở đây nhá, thì tu tâm, tu phúc, tu tuệ, quý ngài tu như vậy, khi mà quý ngài tu tuệ rồi, có trí tuệ rồi thì mới không có bị mắc lừa. Ngày xưa con có chuyện bệnh với quý ngài rồi, không? Tức là bà ngài chú ông, bà trả lời với cô kia thôi, nếu mà cô không muốn bị tà sư ngoại đạo móc đi theo á, thì cô chỉ có hai cái đó thôi, cô phải có phúc và có tuệ, phải có phúc đức, phải có trí tuệ. Phúc đức ấy, thì là sẽ tránh cho cô được những cái nạn đó. Có trí tuệ thì cô thấy được cái đứa nào nó là con tu hú, cái đứa nào nó là người tu hành đàng hoàng. Con tu hú nó vào là nó sẽ vô trong ổ, nó đẻ xong rồi nó đá ra xong. Mọi chuyện là nó như vậy, cái này, nó quậy. Người ta ai người ta cũng biết hết trơn. Mà bây giờ lỡ thì người không biết, không thấy vô nó ngọt một cái là sâu khoái rồi, trời ơi, lãnh về xong bây giờ nó đá ra khổ, nhưng mà người thì người ngoài ta biết được thôi. Thì các quý ngài thấy ở đây nè, cái này ấy, bây giờ mình thấy rõ rệt ở đây, nó đơn giản thôi, bản chất nó là không, vì bản chất cái tánh nó là không có, thì ra nó là không hết. Nếu mình nghĩ nó là có thật thì hỏng, cũng giống như mình nghĩ nó là cái chùa thì nó là cái chùa. Mà bây giờ không có cái chùa, bây giờ mình tu ở nhà được không? Có ai nói là tu không được? Quý ngài thấy không? Thật sự, thậm chí mà đến mấy cái người mà Mỹ đó, mà người ta muốn theo Phật Phật ngày xưa đó, chưa có cái chùa đó, người ta phải vô cái nhà thờ, cái bằng Universal Unitarian ta tu. Có cái nhà thờ đó là cái nhà thờ mà nó giống như là Đạo Cao Đài Việt Nam đó. Tức là họ lãnh hết, ai muốn tu cái gì vào đó tu cũng được hết. Thành ra những cái người mà Phật tử Mỹ ngày xưa, ngày trước đó, là người ta tu ở đó. Như ở đây có ông Zenrin, ông ấy là tu thiền. Ngày xưa là ông cũng ở bên đó. Rồi tới lúc mà có những Phật tử khác đông, họ họp lại, có tiền là họ mua được căn nhà, họ mới lập riêng ra được. Chứ không thôi là họ cũng ở chung như vậy. Thành ra mình đừng có thấy cái gì mà mình phải trở ngại hết. Rồi bây giờ cái này vẫn là phần thì dĩ nhiên là con có trình bày như thế nào rồi, tức là cho tới cái phần thứ 36 vẫn là nhìn giống như vậy hết, nhưng mà Đức Phật cứ nhắc tới nhắc lui nhắc xuôi nhắc ngược hoài bằng lệnh chi để cho quý ngài nhớ, và quý ngài phải nhớ bởi vì quý ngài sẽ quên. Mà con đã trình bày với quý ngài rồi phải không, quý ngài quên chứ đừng có nghĩ là ngồi đó chán quá trời ơi cứ nói hoài mà không nói là quên liền, mà quên tới thậm tệ tới cỡ ông A Nan quý ngài thế. Ông là Đa Văn Đệ Nhất giỏi quá rồi, ông viết hết xuống đây, viết ngay trong quyển số 577 này, viết trong Kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ như xây dựng tâm, không được trụ cái tâm ở bất cứ chỗ nào hết, Xong rồi qua tới kinh Phủ Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi, bây giờ ông chủ nhân anh là lỗ tai mà, chủ ở con mắt này, chủ ở cái mũi, chủ cái gì, ông cho chủ thuốc rốt ấy. Bảy chỗ, chủ đủ bảy chỗ ấy. Mà chính ông biết đây, ưng vô sở trụ nhi sanh thì tâm, đừng có trụ chỗ nào hết, mà rốt cuộc là ông trụ hết. Mà con nói thật, quý ngài có ai hỏi ông Ma Nan không? Thế nên quý ngài cẩn thận, phải học, ráng chịu khó đi. Tới chừng nào mà thấy ngán muốn chết thì nói một cái xịt ra là không. Tại sao không? Tại không có tánh. Xong rồi, bấm một cái thứ nhất không, bấm cái nút thứ hai này, tại không có tánh. Tại tánh chẳng có. đúng như ông tù để nói này, tại tánh chẳng có. Xong, bấm nút thứ nhất, tại làm gì nó là không. Bấm nút thứ hai, vì tánh chẳng có. Xong, nếu mà bấm được như vậy là giỏi lắm rồi, tức là nó nhập tâm thật. Còn nếu không thì nó vẫn chưa có ra gì hết. Bây giờ qua tới trang 654 hả? Ở đoạn cuối cùng, Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của pháp môn Đà La Ni, hoặc hữu vi vô vi của pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, vốn là có cái danh hữu vi vô vi của pháp môn Đà La Ni và cái danh hữu vi vô vi của pháp môn Tam Ma Địa, cái danh này đã chẳng có thì là sao có thể nói được chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của pháp môn Đà La Ni là đại Bồ Tát? Chính cái danh hữu vi vô hoặc vô vi của pháp môn Tam Ma Địa là đại Bồ Tát. Quý ngài thấy rõ ràng không? Pháp môn Đà La Ni và pháp môn Tam Ma Địa, hôm trước mình nói rồi phải không? Pháp môn Đà La Ni tức là kinh trì chú, tức là bây giờ mình nói đối với người thường thôi thì là trì chú, còn đối với bên mật tông đúng á thì đúng cái đó là mật, bởi vì ở trong mật tông của nó có cái trì chú và cái ấn quyết, thường thường họ đi chung với nhau, thường thường mình phải đi chung với nhau. Ví dụ như con tu ở thời Luân chẳng hạn, Kalachakra thì mình phải làm một cái ấn thời Luân rồi tụng cái câu chú thời Luân một lúc, thì cái đó thường là con thuộc lòng, bởi vì một ngày tụng 6 lần, cái đó dễ lắm, nó không có gì hết. Tụng câu chú đầu tiên của nó thì con cũng nói cho quý ngài nghe được, bởi vì cái đó nó thuộc mật tông, nó riêng, quý ngài chưa thọ thì mật tông không nói ra được. Câu chú nó cũng dễ, nó không có gì hết, quý ngài kiếm nó cũng có. Câu chú đầu tiên, xong rồi tới 10 câu chú, 10 câu chú nó là 10 cái ba la mật đà, có thế thôi. Mỗi câu xong cái phát hết, thế thôi. Thành ra quý ngài thấy nghiệp, cái đó gọi là pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Đà La Ni thì khi mà mật tông nó chuyển sang tới Việt Nam mình rồi thì nó vẫn có mật tông, nhưng mà quý ngài nhớ là tại mật tông là nó không có được truyền ra cho người ngoài, tức là người nào mà chưa thọ đến mật tông nó không được quyền biết, thì nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà họ phải được trì chú, họ thấy ông thầy làm vậy họ nghe xong bắt chước nói theo. Ăn gì bất diệu, vậy thôi. Chẳng hiểu ăn gì bất diệu là gì, nhưng mà cứ ăn gì bất diệu đi. Thấy ông sư ông nói, mình cũng nói theo, phải không? Thì cái đó họ gọi là trì chú, có vậy thôi. Nhưng mà cái đó nó lầm chẳng, bởi vì nó không theo đúng cái thủ tục của mật tông. Nhưng mà cái đó cũng là cái pháp môn, bởi vì nếu mà quý ngài trì chú mà đúng đàng hoàng ra thì nó cũng định tâm cho quý ngài. Nó định tâm cho quý ngài, và dĩ nhiên là nếu mà quý ngài trì chú mà biết đúng cách ra rồi á thì lúc đó quỷ thần sẽ lại, nó khác nữa. Thành ra quý ngài phải nên thọ thế mật tông trước, nếu chưa thọ thế mật tông trì chú thì trì chú mấy chú thường thôi, ví dụ như án mà đi bất diệu là chú của con âm thôi, thì cái đó nó dễ, không có quỷ thần khác, nó không có lợi, không có hại gì hết. Chứ còn những cái chú khác á bớt thì, nhất là nghe người ta nói những cái chú này chữa cái này cẩn thận, những cái chú thường hoặc những cái chú mà cái bằng vô thường vô phạt như là án mà những bất di hồng tha hồ cái ngày chúng được tụng cái chỉ chú đó, thì cái đó gọi pháp môn Đà La Ni. Cái ngày thấy ở đây này, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Tam Ma Địa tức là Samadhi, tức là pháp môn định. Định tức là bây giờ thường thường người ta gọi là ngồi thiền, mà tại vì ở đây người ai thấy ai ngồi lim dim mắt cũng kêu bằng ngồi thiền hết, thành ra nó mất cái ý nghĩa của nó đi. Thiền đúng ra của nó thì là phần trên, quý ngài nhớ đó, tức là trong phần tám giải thoát đó, tức là mình từ cái tứ thiền rồi lên tới tứ định, rồi cuối cùng là diệt tận định, thì là giải thoát thật, tức là lên tới niết bàn. Thành ra cái phần này ở đây ông Thiện Hiện cũng trả lời như vậy, và tại vì nó tánh nó chẳng có, lúc đó chẳng có thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có cũng là cái danh hữu vi của vô vi như vậy. Bây giờ mình hết quyển thứ 31, qua quyển thứ 22 này. thiền hiện với thể quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn Đà La Ni chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là đại Bồ Tát, hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn Đà La Ni của pháp môn Tam Ma Địa, bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của pháp môn Đà La Ni hoặc hữu phiền não vô phiền não của pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng giống hệt người trên ha, vì tánh chẳng có cũng là cái danh hữu phiền não vô phiền não của pháp môn Đà La Ni, và cái tánh hữu phiền não vô phiền não của pháp môn Tam Ma Địa các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn Đà La Ni là đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của pháp môn Tam Ma Địa là đại Bồ Tát? Thì quý ai thấy rõ ở đây, tức là người ta tu hành pháp môn Đà La Ni hoặc pháp môn Tam Ma Địa mà người ta vẫn còn nói phiền não hoặc là không phiền não nữa, đã tu hành tức là để nắm bắt phiền não đi, phải không? Mà tại sao khi tu vẫn có phiền não, tu nó là không có phiền não? Thì quý ai thấy rõ rồi, như phải không? Bây giờ ta ngồi đây nhưng có người vào người ta quậy là mình bực rồi, phiền não rồi. Đúng không? Sao mình nói mình không phiền não được? À, bây giờ ví dụ như bây giờ ta ngồi trên cơm, có người ngồi bên cạnh, ta đẩy cái này tới, đẩy cái này thôi, sao mình phiền não rồi? Sao không phiền não được? Nhưng mà cái đó mình là mình nói chuyện cơm, còn nói chuyện tu hành ấy, nó cũng như vậy. Thử mà quý vị mà hồi quý vị lạnh thôi, đang ngồi lạnh, ví dụ như là tại bữa nay mình tụng cầu an thì thôi, nhưng mà không tụng cầu an á, tụng sám hối hồng danh á, mình đứng lên mình lạy xuống, cái có bà nào ông nào chạy lại đứng ngay trước mặt mình lỡ mình lạy xuống rồi mình lại lại chồng cô bà lạy cái đích bà, mà họ không có cần chuyện đó cái ngày, thì họ muốn là họ phải lên trước mình làm gì, không lẽ mày tu mà mày quánh tàu, thì ra cũng không được, thì ra tại sao tu mà phải não như vậy quý vị, quý ngài thấy ở đây không? Tại sao mà hữu phải não vô phải não? Vì có những thằng người ta không biết tới cái di chuyển đời gì hết, người ta không có biết lịch sử, không có biết gì hết. Cứ mày biết lịch sử gì không? Lịch tức là trải qua sự, tức là những sự việc ở đời. Người lịch sử tức là những người đã trải qua những sự việc ở đời rồi thì người ta biết những chuyện đó. Còn cái thứ mà ngông nghênh đi vào coi ai không ra gì hết trơn thì thứ đó không phải là người lịch sử. Cứ mày hiểu như vậy. Thế nên chữ lịch sử nó đơn giản, nó không có gì hết. Một người lịch sử là một người đã từng trải qua những sự đời, thế thôi. Thì các quý ngài thấy ở đây phiền não vô phiền não của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thì mình thấy tại sao, ủa tại sao đi tu mà lại còn phiền não gì nữa, thì vô phiền não thôi, gì tu mục đích của mình tu là đừng có phiền não nữa, chứ phải vô chùa mà nhiều khi vô chùa vô mở cửa vô nhìn trời ơi gặp con mẹ này thôi đi về, có thật quý ngài con thấy rồi không phải không? À, mà bây giờ không lẽ mình nói gì được vậy? Mấy người nó kỵ vầy nhau, họ đụng vô cái là họ sẽ lửa, thì ra thôi chịu. Nhưng mà khi mình tu thì mình bớt mấy cái đó đi, nó đỡ lắm. Khi nào mình tu vào mình thấy mình coi không thì tốt, cái đó tốt cho mình, tốt cho người nữa, thì ra phải ráng tu là như vậy. Chứ còn tu mà còn đi tại còn hữu phiền não vô phiền não, cái này thấy rõ không? Rồi bây giờ tới đây qua tới trang 661, thiền hiện với đại quán như nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của bậc cực khỉ chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại Bồ Tát. Cái này tức là 10 cái Bồ Tát, 10 địa bồ của Bồ Tát thập địa này. Cực khỉ quý ngài nhớ rồi, hôm trước không có trình bày rồi, tức là hoan hỷ địa, chính cái danh không bất không chẳng phải là Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của bậc cực khỉ hoặc không bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng là có cái danh không bất không của bậc cực khỉ và cái danh không bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của bậc cực khỉ là đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại Bồ Tát? Là cái này là của 10 vị Bồ Tát, thì cái này quý vị quý ngài thấy nó đơn giản thôi. Nếu mà quý ngài quên 10 cái địa này thì quý ngài xem lại trang 660, cái đoạn đầu tiên trên cùng ấy, cái đoạn đầu tiên trên cùng trang 660 thì có 10 cái địa đó, 10 cái địa. Lại nữa thì điện với quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh bậc cực hỷ chẳng phải là đại Bồ Tát, chính cái danh bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động hoặc thiện, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải là đại Bồ Tát. Cái này là 10 cái điều của Bồ Tát, thì nếu mà quý ngài quên nữa thì ở đây cũng Phật cũng nhắc cho. thì dễ nó nhắc thời gian mình cứ thuộc mình học mình cứ nhớ lại thôi. Thì tất cả cái này sở dĩ không có là tại vì ông nói là không là tại vì Đức Phật nói rồi, tức là vì cái tánh chẳng có, tức là ông thiền hiện xin lỗi ông thiền hiện ông nói như vậy là cái tánh chẳng có. Rồi phần dưới 663 bậc Thế Tôn hoặc sanh diệt của bậc Cực Kỳ hoặc sanh diệt của bậc Ly Cấu cho đến bậc Pháp Vân Tuất Giáo còn chẳng thể nắm bắt được tánh chẳng có, cũng giống như vậy luôn. Qua tới trang 671 hai đoạn cuối, thiền hiện nơi đại quán như nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát, tức là ngũ nhãn lục thông đây. Bạch Thế Tôn hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của năm loại mắt hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, cũng là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của năm loại mắt và cái danh thuộc sanh tử hoặc niết bàn của sáu phép thần thông, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của năm loại mắt là đại bồ tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sáu phép thần thông là đại bồ tát. Thì quý ngài thấy cũng giống hệt như vậy thôi, tức là tánh chẳng có. Thì quý ngài phải nhớ hai cái, thứ nhất là cái gì, là tại sao nói như vậy, tại sao nói như vậy, tại vì nó là không, tại sao lại nói là không, vì tánh chẳng có. Xong rồi qua tới trang 674 gần cuối cùng, thiền hiện nơi đại quán như nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của mười lực của Phật chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp và bất cộng chẳng phải là đại bồ tát. Thì cái này ở phía trên mình học rồi nhá, chúng ta nhớ mười lực Phật tức là thập lực, giới cái mười đại bồ tát là chính cái danh hữu tướng vô tướng của bốn điều không sợ là bốn vô sở quý. Bốn vô sở quý này thật sự là không phải của Phật không, bồ tát cũng có nữa, nhưng mà bốn cái này không phải là của Phật có mà là vì Phật tự có được như vậy. Thật ra không phải là nhờ Phật có, không phải nhờ tu mà có, cái ngài nhớ điều đó. Bốn điều không sợ, bốn vô sở quý không phải là nhờ tu mà có, mà là nhờ Phật đã có sẵn rồi. Hoặc nếu mà quý ngài tu Bồ Tát thì quý ngài có sẵn cái đó rồi. Mà muốn có sẵn cái đó không phải là mình tu ở trên có, tại tu ở đây ở trong này họ nói tu thường thường mình nói là tu tập, tức là nhờ những cái sức mà mình làm. Tức là ví dụ mình niệm Phật, mình trì chú, mình ngồi thiền, mình làm những cái gì đó thì mới được thôi. Chứ họ không có nghĩ là ví dụ mình tu tuệ hả? Tu tuệ tức là mình chỉ đọc kinh Phật thôi. Mà đọc kinh Phật thì cũng phải gia công gì phải không? Nhưng mà nó không có khoe khoang với người ta, là không thể là mình ra ngồi ra trước chính điện mình ngồi ngay chữ giữa giờ cũng kinh ra ngồi đọc không, mình chuyện không có. Nhưng mà mấy người mà tụng kinh thì chú niệm Phật hay là làm cái gì đó thì họ cũng leo lên chính điện rồi, cũng leo lên chính điện và họ làm ngay trước mặt Phật thì mới biểu diễn được. Thì ra cái người tu mà người ta tu tuệ nó phát sinh cái trí tuệ nó hay lắm quý ngài. Ở đây mình thấy rồi, tức là hữu tướng của mười lực Phật, mười lực của Phật, thập lực, những cái này là của Phật. Nhưng mà thật sự ra là Bồ Tát cũng có. Quý ngài học rồi quý ngài biết, quý ngài học rồi quý ngài biết. Ví dụ như mười lực của Phật đó, thì mười lực của Phật hoặc là bốn vô sở quý, bốn vô sở quý thì ví dụ như là quý ngài thuyết pháp không sợ, hoặc quý ngài nói pháp trả lời với người ta, một người ngoại đạo, một người mà người ta không biết gì người ta hỏi quý ngài, mà quý ngài có thể trả lời được mà không sợ thì tức là quý ngài đã nhập tâm rồi, thì cái đó là vô sở quý rồi. Quý ngài nhớ điều đó, chứ không phải là quý ngài thành Phật thì mới có vô sở quý. Dĩ nhiên là Phật thì đương nhiên tự động có vô sở quý rồi, nhưng mà quý ngài trong khi mà quý ngài tu như vậy rồi, quý ngài vẫn đạt được những cái thứ đó. Thật sự thì nói là đạt được thì nó không phải là đạt được, nhưng mà quý ngài đã quen rồi thì lúc đó nó cũng nhập tâm rồi. Cũng giống như con có trình bày gì rồi với quý ngài đó, hay như cái bà đó, bà nói với con vậy. Ngày xưa đó tôi đọc cái kinh Vua Di Lan Đà Hoài Đạo, là tiên tỳ kheo đọc cái kinh đó thì chẳng hiểu, nhưng mà bây giờ đọc xong thấy nó hiểu dễ dàng, nó hiểu dễ dàng, không phải là tại vì tự nhiên mà thấy hiểu dễ dàng, nhưng mà tại vì bây giờ bà hiểu rõ cái không là cái gì rồi, cái tự tánh là cái gì rồi, hiểu rõ như vậy thì lúc bật ra trở lại nó dễ lắm. Thế còn nếu mà không hiểu như vậy thì nó vẫn kẹt. Thầy nhớ quý hiểu, thầy nhớ quý ngài thấy bây giờ bữa nay mình hết quyển thứ 32 trang 675, thì tới mình sẽ học tiếp, chắc tài liệu mình đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thân Phật đạo.